Thế nào là một bà la môn chân chánh? Sáng hôm ấy, Đức Phật đắp y mang bát, rồi nói với Ananda đang đứng bên cạnh: "Hãy thông báo với đại chúng, hôm nay chúng ta phải bộ hành xa đến thị trấn Kampa. Sau khi trì bình khất thực, hãy đến bờ hồ Gatgara để nghỉ trưa. Cũng như các lần trước, tôn giả Sariputta biết là Đức Thế Tôn muốn hóa độ một người, một nhân vật quan trọng. Kampa là vương quốc của một bộ tộc nhỏ nhưng có dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo phì nhiêu, là một lãnh thổ được sự ân tứ của Đức Vua Bimbisara, một tình bang tươi đẹp. Tại đây có một trưởng lão bà La Môn hữu danh tên là Sonadanda, rất được các bà La Môn trong vùng kính trọng tôn quý. Vì dòng dõi ông có huyết thống thanh tịnh bảy đời, là nhà phúng tụng, trì chú, thông hiểu ba tập Vệ Đà với danh nghĩa lễ nghi, ngữ nguyên chú giải và lịch sử truyền thống, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm. Biện tài về tự nhiên học. Lại nữa, bà La Môn Sonadanda là bậc đại phú đại quý, đẹp lão, có tướng của bậc đại nhân, màu da thù thắng, sắc vẻ khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Còn nữa, ông thường có lời thiện ngôn, tao nhã đối với mọi người, giọng nói không bập bẹ, phều phào, giải thích nghĩa lý minh xác. Tôn giả hiện là bậc tôn sư của nhiều người, đang dạy cho 300 thanh niên Bà La Môn từ nhiều phương, nhiều nước đến tham học. Lúc ấy, Bà La Môn Sonadanda bước lên lầu để nghỉ trưa. Nhìn xuống đường thì thấy rất nhiều Bà La Môn gia chủ lũ lượt đi về phía bờ hồ Gatgara. Ngạc nhiên, ông cho người xuống hỏi. Được biết là họ cùng nhau đi chiêm bái yết kiến Sa Môn Gotama. Nghe nói đây là Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, mà tin đồn về tu tập khổ hạnh, sự chứng ngộ chân lý bất tử, thành lập hai giáo hội Tăng và Ni đã tràn qua cửa tay của muôn dân nhiều quốc độ. Bảo họ hãy đợi ta, Bà La Môn Sonadanda hối hạ nói, ta cũng phải đích thân đi thăm viếng vị ấy. Nghe được vậy, các vị Bà La Môn gia chủ lão thành đồng đến can ngăn, không được đâu. Thật không xứng đáng chút nào nếu tôn giả đi yết kiến vị ấy. Tại sao? Nếu tôn giả đích thân đi yết kiến Sa Môn Gotama, thì danh tiếng ngài sẽ bị tổn giảm, và danh tiếng Sa Môn Gotama sẽ được tăng thịnh. Sa Môn Gotama còn trẻ tuổi, xuất gia chưa được bao lâu, còn tôn giả là bậc trưởng thượng, niên cao lạp lớn, được đức vua Seniya Bimbisara nước Magatha và bà La Môn thượng thủ Pukharasadi kính trọng tôn sùng chiêm ngưỡng trọng vọng ngài. Bởi lý do ấy nên Sa Môn Gotama phải đích thân đến yết kiến tôn giả thì có lý hơn. Các vị nói rất đúng, Bà La Môn Sonadanda mỉm cười, gật đầu. Tuy nhiên, nếu quý vị biết rõ về Sa Môn Gotama, về xuất sinh, về đại nhân tướng, về tuổi trẻ, về xuất gia, về sở học, về kiến văn, về ngôn ngữ, về đức hạnh, về trí tuệ, về chân lý đã được chứng ngộ tuyên thuyết, về ảnh hưởng của vị ấy đối với các giáo phái chủ, giáo phái sư, về sự tôn sùng ngưỡng mộ quy, không những chỉ đức vua và triều đình Magatha, mà còn đức vua và triều đình Sokosala và các bậc đại phú đại quý, các tiểu vương, các thủ lãnh tướng quân, các nước liên bang Cộng hòa nữa, thì chính quý vị phải khuyên ta nên đi yết kiến Sa Môn Gotama mới đúng lẽ. Nghe nói vậy, các Bà La Môn gia chủ nín lặng, sau đó có vị hỏi, chẳng lẽ nào Sa Môn Gotama lại hơn tôn giả về tất cả mọi lĩnh vực? Không những hơn tất cả, mà có lẽ trên thế gian này, hàng triệu triệu năm mới xuất sinh được một nhân cách kỳ vĩ như thế. Thấy mọi người còn có vẻ hồ nghi, Bà La Môn Sonadanda thông thả nói, khi sinh ra, vị ấy có 32 quý tướng và 80 vẻ đẹp. Chỉ cái tướng cách ấy thôi, thế gian cũng không có hai người. Và chính vị đại Tiên Asita tiên đoán, một sẽ làm chuyển luân thánh vương, hai là đắc quả chánh đẳng giác. Lớn lên trong nhung lụa, sau khi thu thập một số kiến thức về sở học phi thường, vị ấy từ bỏ cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con xinh, từ chối cả vương vị để xuất gia tầm đạo khi tuổi đang còn thanh xuân, tóc đang còn đen nhánh. Và chỉ chừng ấy thôi thì ta đã không dám so sánh rồi. Thấy mọi người đang chăm chú lắng nghe, tôn giả Sonadanda tiếp tục. Ta được mọi người tôn sùng ngưỡng mộ do huyết thống, tư cách, ngôn ngữ, kiến văn, sở học, ba tập Vệ Đà, chú giải, cùng nhiều thứ khác nữa. Nhưng so với Sa môn Gotama thì có thấm thía gì? Ngoài lão thông, uyên bác các loại triết học trong và ngoài truyền thống Vệ Đà, vị ấy còn thông hiểu cả hàng trăm ngôn ngữ của các bộ tộc và hàng chục cổ ngữ khác nhau hiện đang tồn tại hoặc đã mất tích đâu cả ngàn năm trước. Sau 6 năm khổ hạnh đệ nhất tại dãy núi Gaya, vị ấy đã phát lộ con đường cổ xưa rồi giác ngộ dưới cội cây Asatha bên sông Nejanjana. Từ đấy, vị ấy lên đường hoằng pháp với một loại giáo lý chưa từng được nghe. Đấy là một chân lý độc sáng, chưa từng có trong kinh điển Vệ Đà. Quý vị thấy thế nào? Một bậc như vậy có xứng đáng để chúng ta đi ý kiến lắng nghe và học hỏi không? Quả rất xứng đáng. Ta được một vị đại vương, một vị bà la môn thượng thủ coi trọng, thì có ý nghĩa gì? Ta có được 300 đồ chúng đến thăm học thì có nghĩa lý gì? Chỉ mới mấy năm giống trống pháp bất tử, Sa môn Gotama đã có bên mình hàng ngàn tỳ khưu ni, sa di, sa di ni, đã có hàng trăm ngàn cận sự nam, cận sự nữ. Trong số đệ tử xuất gia phạm hạnh, có tiểu vương, tổng trấn, thái tử, vương tử, công tử, tiểu phú hộ, đại phú hộ, thương gia, tướng quân, nhà tư tưởng, thông thái, biện sĩ, du sĩ lỗi lạc, bà la môn trưởng giáo hữu danh, chiến sĩ, công chúa, quý phi, công nương, quận chúa, cung nga, và còn cả giai cấp vệ xá thủ đà la và cả chiên đà la nữa. Phai đó thốt lên thật là kinh khiếp, thật là vĩ đại. Chưa đâu, tôn giả Sonadanda tiếp tục. Đệ tử Sa môn Gotama ngoài triều đình, chánh hậu, quý phi, công chúa, các vị đại vương Kosala Magatha, còn có địa tiên, thọ thần, sơn thần Dạ Xoa, cưu tràng bà, khẩn na la, kim sĩ điểu, rồng, càng thất bà, chư thiên, tứ đại thiên vương, đế thích thiên chủ, cùng phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên nữa. Mọi người im lặng như tờ, một bậc như vậy mà phải đến ý kiến tai sao? Quý vị thử nghĩ xem. Họ cúi đầu xuống không trả lời, ngầm chấp nhận. Giọng nói của tôn giả Sonadanda còn vọng lại bên tai họ rất nhiều chuyện nữa. Quý vị biết không, tự nghĩ lại mà xem, một số giáo chủ, giáo phái sư Bà La Môn của chúng ta tự nhận là xuất gia, sống không gia đình, ăn rau trái củ hoa lá, có vẻ tôn trọng sự sống của chúng sanh, nhưng thật ra trong các cuộc đại tế, trung tế, tiểu tế, biết bao nhiêu là súc vật không kể xiết đã bị giết hại, lấy đầu và máu để tế thần. Cũng rất nhiều vị thuyết con đường đến với phạm thể một cách thanh cao, cao thượng, nhưng bản thân họ thì làm giàu từ tài sản của thí chủ, đêm nằm trên những chiếc giường sang trọng để ôm ấp hầu non gái tơ, có vị cả hàng chục tỳ thiếp như thế. Họ ăn chay nhưng một ngày ăn ba bữa, bốn bữa cho thỏa thích, cho khoái khẩu, căng đầy da bụng. Còn Sa môn Gotama và chúng tỳ khưu thì sao? Họ giữ giới hạnh rất nghiêm túc, hoàn toàn bần hàng vô sản, mỗi ngày đi xin ăn và chỉ ăn một bữa. Vị Phật ấy hằng khuyên chúng đệ tử xuất gia phải biết đánh chốn phồn hoa đô hội, nên sống ở cội cây, rừng, hang động, nghĩa địa, chỗ không có mái che, tùy duyên đi nơi này nơi khác để giáo hóa chúng sanh, xa lìa tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ sở hữu, để không còn một dính mắc gì nơi trần thế, Họ thuyết con đường xuất thế nhưng đã không mệt mỏi vì cuộc đời, vì con người, vì những chúng sanh đang tối tâm, đang đau khổ. Tự hỏi chúng ta cao thượng ở chỗ nào khi những vướng mắc tục lụy như vợ con, tài sản, danh vọng lợi dưỡng, địa vị vẫn còn đang cùm chân tất cả chúng ta. Và biết bao nhiêu người do thiếu bản lãnh, thiếu tu tập đã đi vào đọa lạc, hạ liệt, tối tâm thấp thỏi. Câu hỏi ấy rơi vào im lặng, có một vị trưởng lão chợt quắc mắt chất vấn. Sao tôn giả lại tự chê mình, khen người đến như thế được? Hóa ra, tôn giả Sonadanda đang ca tụng tán thán Samungotama một cách tối thượng. Đúng thế, một vị khác nói tiếp. Dầu cho một ai ở xa đây 100 do tuần, nếu nghe được lời ca tụng tán thán ấy, có cơm đùm, gạo bới, khó khăn vất vả thế nào cũng phải đi ý kiến Samungotama cho bằng được, không sai. Vì đấy là sự thật, tôn giả Sonadanda gật đầu. Rồi quý vị sẽ biết, sẽ thấy, lại còn rất nhiều đức tính ưu việt của Samungotama nữa. Ông ta có vô lượng ưu điểm. Đấy là một bậc chánh đẳng giác thật sự. May mắn và hạnh phúc làm sao khi tất cả chúng ta được cùng đi hội kiến với người. Thôi được rồi, một vị gia chủ kết luận, tôn giả Sonadanda đã nói như thế, đã xác quyết như thế, thì đúng là sự thật như thế, tảng đá cũng phải gật đầu. Huống nữa, đất nước Kampa tươi đẹp của chúng ta vốn rất hào sảng mến khách, cho dù Samungotama không phải là một vị Phật. Nhưng Ngài và hội chúng đã đến Kampa thì họ là khách quý của chúng ta. Thế rồi cả hội chúng gia chủ Bà La Môn rầm rộ lên đường, mang theo rất nhiều lễ phẩm hướng đến bờ hồ Gaggara. Vừa đi, trong tâm trí Bà La Môn khởi lên những lo lắng bất an như sau. Các trưởng lão bạn hữu thân tình của ta ở Kosala, Magatha, Vesali đều cho biết rằng không ai ở trên đời này, cho dù tôn sư, đại tôn sư của các bậc giáo chủ có sống lại, cũng không dễ gì đối thoại với Samungotama mà không có ấn tượng như thân lao, bị bẻ gãy hoặc có cảm giác như đám cỏ bị gió thổi rạp. Ngoài ra, tâm tư của người đối thoại nghĩ gì, định nói điều gì thì Samungotama đều thấy rõ, biết rõ cả. Ngài rằng khi ta đặt một câu hỏi, dù cho câu hỏi ấy ta đã suy nghĩ chín chắn, nhưng Samungotama lại nói, này Bà La Môn, không nên đặt câu hỏi như thế, chính xác phải đặt câu hỏi như thế này. Nếu quả có chuyện ấy xảy ra thì ta sẽ bị bẻ mặt, bị ê mặt. Theo đó, cái danh giá trí thức của ta sẽ như nước đổ sông, và hội chúng gia chủ này sẽ chẳng còn coi ta ra gì nữa. Không chỉ có vậy mà thôi, ta còn ngại rằng, khi ta phải trả lời những câu hỏi của Samungotama, lại bị ông ta chất vấn, cật vấn, ráo riết với lý luận chặt chẽ đanh thép. Khi ấy, ta sẽ ú ớ, ngọng nghịu, thì còn ra thể thống gì nữa. Thôi, ta chỉ mong rằng Samungotama là bậc đại trí đại lượng, đừng chê cười khinh miệt ta một cách quá đáng, đại loại như đừng sỉ nhục ta là người ngu si, bất tài thiểu học, dốt nát, tâm trí tối đen như đêm 30 là quý lắm rồi. Vả chăng bậc chánh đẳng giác kia chắc cũng hiểu ta là một Bà La Môn chân chánh. Tuy nhiên, ta còn có gia đình, vợ con, tài sản, đồ chúng cùng uy tín địa vị, đã được gầy dựng đổ mồ hôi sôi nước mắt, hao tổn tim ốc suốt mấy chục năm qua, mà giữ thể diện cho ta một phần nào. Lúc ấy, Đức Thế Tôn và Tăng chúng tỳ khưu đã độ ngõ xong, đang ngồi tọa thiền hoặc tĩnh chỉ trong bóng im của những tàn cổ thụ xanh mát. Hội chúng gia chủ Bà La Môn được tôn giả Sonadanda dẫn đầu, đến chào hỏi chừng mực lễ độ thân tình rồi ngồi xuống một bên. Trong số họ có người đảnh lễ, có người chấp tay xá, có người nói vài lời xã giao, có người không nói gì cả, tìm chỗ ngồi thích hợp, và khá đông đưa mắt nhìn quanh có cảm giác như rợn cả tóc gáy. Khi thấy mấy trăm tỳ khưu yên lặng như một rừng đại định, chầu quanh Đức Phật sáng rỡ như một vị đại phạm thiên. Thật ra Bà La Môn Sonadanda khỏi phải lo ngại, vì Đức Thế Tôn đã biết rồi, đã thấy rõ tất cả rồi. Ngài nghĩ, đây là một trong số ít trưởng lão Bà La Môn có đời sống mẫu mực trung thực. Tuy sống giữa các bụi danh vọng và lợi dưỡng, nhưng tự bên trong tâm hồn, một góc nhỏ nào đó vẫn còn một đền thờ tâm linh thiêng liêng luôn rực cháy một ngọn đèn. Quý hóa thai, vậy ta sẽ hỏi những câu hỏi thuộc về kinh điển, về sở trường liên hệ một số đức tính mà ông ta hiện có. Trưởng lão Sonadanda quý mến, hôm nay thật là vinh hạnh thay cho Như Lai và hội chúng của Như Lai khi hành hóa đến đất nước Kampa tươi đẹp, thịnh mậu và phú cường này. Đã chưa đi thăm viếng các gia chủ là được chư vị gia chủ đáng kính đồng đến viếng thăm đông đúc với lễ lạc trọng hậu, không dám. Tôn giả Sonadanda khiêm tốn nói, chúng tôi chỉ muốn làm tròn bổn phận của một gia chủ, và chúng tôi xem Sa-môn Gotama và hội chúng tỳ khưu như những bậc thượng khách. Đúng là ngôn ngữ khả ái của một Bà La Môn hữu danh. Đức Phật mỉm cười đi vào đệ ngay. Chẳng hay, xin trưởng lão cho Như Lai được biết, một vị Bà La Môn phải gồm đủ bao nhiêu đức tính để có thể nói tôi là một Bà La Môn chân chánh mà không phải vọng ngữ vọng ngôn. Tôn giả Sonadanda nghe mát óc mát ruột, tự nghĩ lời chào hỏi cách dụng ngữ của Sa-môn Gotama đã làm cho lỗ tai ta rất hoan hỷ. Bây giờ lại hỏi ta một câu hỏi thuộc về sư truyền, về ba tập Vệ Đà, thuộc về kiến thức chuyên môn của ta. Rõ là vị Sa-môn này thấy biết cả tim óc người ta rồi. Thưa Sa-môn Gotama, ông ngồi thẳng lưng chững chạc, hoàn toàn lấy lại niềm tin và tư cách mô phạm cố hữu của mình, có năm đức tính, để có thể tự thành một Bà La Môn chân chánh, để khi tự xưng tôi là một Bà La Môn, thì lời nói ấy là chân thật, không phải vọng ngôn vọng ngữ. Như Lai xin được rửa tay để nghe năm đức tính ấy. Thưa, thứ nhất là thiện sanh mẫu và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh bảy đời, không bị dèm pha, không bị nghi ngờ, bị một vết nhơ nào về huyết thống thọ sanh ấy. Thứ hai, phải thông hiểu ba tập Vệ Đà, biết phúng tụng, trì chú, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải, ngữ pháp văn phạm. Thứ ba, vị ấy phải có dung sắc, khôi ngô tuấn tú, khả ái, trong dáng điệu, cử chỉ và ngôn ngữ. Thứ tư, phải có đức hạnh, giới hạnh, đức độ cao dày. Thứ năm, là phải thông minh, sáng suốt, có trí tuệ khả dĩ, là người đệ nhất hay đệ nhị cầm muỗng đổ bơ trong các lễ tế thần. Thưa Sa-môn Gotama, đấy là năm đức tính khả dĩ, được gọi là Bà La Môn chân chánh, còn lưu truyền trong thánh điển từ ngàn xưa. Đúng vậy, thật là rõ ràng mạch lạc, thưa vị trưởng lão khả kính. Nhưng cho Như Lai được hỏi, trong năm đức tính ấy, ta có thể bỏ bớt một đức tính nào, chỉ còn bốn đức tánh thôi cũng có thể tự thành một Bà La Môn chân chánh mà vẫn thấy không hề khiếm khuyết. Được, thưa Sa-môn Gotama, chúng ta có thể bỏ bớt dung sắc, tức là bỏ điều thứ ba. Tại sao vậy? Vì trên đời này có biết bao nhiêu người hảo tướng, dung sắc đẹp đẽ, tuấn tú, khôi ngô, thái độ cử chỉ ăn nói đều dịu dàng, nhu nhuyến, khả ái, nhưng mà tâm địa không được tốt, đôi khi còn là bụng dạ lang sói nữa. Vậy bỏ điều ba, còn lại bốn điều thôi, vẫn là một Bà La Môn chân chánh như thường. Hay lắm, chính xác lắm. Như Lai rất đồng tình lối nghị luận ấy. Nhưng mà này, trong bốn đức tính kia, có thể bỏ bớt thêm một điều nào nữa, chỉ còn ba thôi mà vẫn không là lạm xưng một bậc Bà La Môn chân chánh. Có thể được, thưa Sa-môn Gotama, bỏ chú thuật, tức là bỏ tất cả nội dung của điều thứ hai. Tại sao vậy? Tại tôi đã từng thấy rất nhiều vị thiên kinh vạn quyển, lão thông rất nhiều môn học, lại giỏi về phúng tụng chú thuật lễ nghi, Nhưng họ có đời sống sa đọa, thọ hưởng quá quắt năm món dục lạc. Từ đống tài sản cúng dường của những thí chủ thiện tâm, đấy là bất chính, là thấp thỏi, là hạ liệt. Vậy bỏ điều thứ hai đi, chỉ còn lại ba đức tính. Vẫn thủ đắc là một bà la môn chân chánh như thường. Đến ngang đây thì hội chúng gia chủ đi theo, họ xôn xao bàn tán. Có nhiều người thốt lên, giọng xen kẽ nhau. Vị tôn giả khả kính của chúng ta đã bước vào trồng của Sa môn Gotama rồi. Chỉ một vài câu hỏi khôn ngoan, Sa môn Gotama đã như một nhà huyễn sư hoặc một nhà thôi miên, đã làm cho tôn giả chúng ta lú lẫn, mụ mẫm mất rồi. Ai đời lại tự bác bỏ kiến thức sư truyền của mình để công phá trực diện, tấn công từng điểm một trong năm đức tính tự thành bà la môn từ ngàn xưa. Thôi vừa rồi, thôi đủ rồi, này các gia chủ, bà la môn Sonadanda đứng dậy, quắt mắt nhìn quanh một vòng. Nếu quý vị thấy tôi không đủ trí năng kiến thức để hầu chuyện với Sa môn Gotama, thì ai ở đây có đủ tư cách ấy, hãy bước ra, tôi xin sẵn sàng nhường vai trò đại diện cho vị ấy. Thấy mọi người im lặng, tôn giả tiếp. Chư vị biết không, với cách hỏi lạ lùng như thế ấy, rồi chư vị sẽ thấy là Sa môn Gotama đã dùng lưỡi gươm tuệ sắc bén để chặt bỏ tất cả mọi lau lách lùm bụi bao che bên ngoài, để phát lộ cho chúng ta thấy cái đức tính chân thật nhất, tối thượng nhất của mọi đức tính. Đúng vậy, Đức Phật gật đầu. Cứ tuần tự như thế thì trong ba điều còn lại, cái chúng ta cần loại bỏ tiếp theo chính là thọ sanh với cái huyết thống thanh tịnh bảy đời. Có phải vậy không, trưởng lão Sonadanda? Phải rồi, thọ sanh mà làm gì, lý lịch bảy đời thuần chất huyết thống mà làm gì? Chỉ cần một con người có đạo đức, có giới hạnh, hiền thiện, thông minh, sáng suốt, có trí tuệ xứng đáng là đệ nhất hay đệ nhị cầm muỗng đổ bơ trong các lễ tế thần là xứng đáng được gọi là bà la môn chân chánh rồi. Hội chúng lại lo phản đối. Hết rồi, bà la môn trưởng lão của chúng ta đã khinh bác dung sắc hảo tướng, khinh bác phúng tụng chú thuật lễ nghi, bây giờ lại khinh bác luôn cả thọ sanh nữa. Thật sự Sonadanda đã làm phân quân cờ xung kích của Sa môn Gotama rồi. Hai đức tính trước, phú bác còn nghe được, nhưng cái thọ sanh, cái huyết thống thanh tịnh bảy đời là phẩm chất đáng tự hào của dòng dõi bà la môn, mà trưởng lão của chúng ta cũng phủ bác luôn, thì còn đâu là bà la môn nữa, mà gọi là bà la môn, là bà la môn chân chánh. Tôn giả Sariputta đang đứng hầu một bên, muốn phụ giúp bà la môn Sonadanda một vài lời nên nói với hội chúng gia chủ. Xin lỗi, nếu chư vị nghĩ rằng bà la môn Sonadanda không phải là bậc đa văn, không phải là nhà hùng biện, không phải là nhà bác học, không phải là nhà nghị luận có gan có thép để có thể nói chuyện với đức tôn sư của chúng tôi, thì xin ngài Sonadanda hãy đứng qua một bên và để chư vị đại diện làm người đối thoại. Bằng ngược lại thì xin chư vị giữ im lặng cần thiết, vì cuối buổi pháp thoại chắc chắn chư vị sẽ thấy rõ sự thật, sẽ thâu hái được nhiều điều lợi ích. Mọi người im lặng. Bà la môn Sonadanda đứng dậy nói, rất cảm ơn bậc trưởng giáo, nhưng không cần thiết ngài phải tổn hơi để chính tôi. Phải, cứ để tôi nói chuyện với hội chúng này bằng chánh pháp. Rồi ông nhìn quanh một vòng, cất giọng trầm tĩnh. Thật ra chư vị đã hiểu lầm khi bảo tôi phủ bác, khinh bác những đức tính kia, rồi ngã theo quan điểm của Sa môn Gotama. Không, tôi chỉ ngã theo chánh pháp thôi. Lúc ấy bên cạnh ông có người thanh niên bà la môn tên là Angaka. Bà la môn Sonadanda nắm tay chàng đứng dậy giới thiệu, rồi nói chuyện với mọi người. Đây là cháu tôi, là thanh niên Angaka. Quý vị có thấy không, thanh niên Angaka rất tuấn tú, đẹp trai, đệ nhất về dung sắc, khả ái về ngôn ngữ, thái độ, cử chỉ. Ở đâu cũng toát ra chất thanh cao tao nhã. Dường như ai ở đây cũng có thể không thể so sánh với y về dung sắc, có lẽ ngoại trừ Sa môn Gotama. Này các bạn, thanh niên Angaka là nhà trì chú phương thuật thông hiểu ba tập Vệ Đà chú giải. Cùng những kiến văn liên hệ, Angaka còn là một thiện sanh phụ và mẫu hệ, quyết thống thanh tịnh bảy đời. Chính tôi dạy cho nó và tôi biết rõ cha mẹ nó. Này các bạn, Angaka ưu việt đấy chứ. Nhưng mà nếu Angaka sát sanh, giết hại các loài hữu tình, trộm cắp, lấy của không cho, đi tư thông tà hạnh tà vại với vợ con người, nói dối nói láo, uống rượu say xưa, thì dung sắc kia để mà làm gì? Học thông hiểu rộng phương thuật chú thuật để làm gì? Huyết thống thanh tịnh để làm gì? Ba đức tính ấy có làm nên một con người tốt đẹp không? Một bà la môn chân chánh không? Khi không có giới hạnh đạo đức, hội chúng lại im lặng. Dường như họ bắt đầu hiểu những lý lẽ dẫn chứng của bà la môn Sonadanda là chính xác. Có rất nhiều sự đồng tình, quả thật vậy. Không có giới hạnh thì quả là con người bỏ đi. Ba đức tính kia dẫu là vàng ròng cũng không thể làm sang trọng được, che lấp được những hành động xấu xa. Cảm ơn chư vị đã hiểu, bà La Môn nói tiếp. Vậy theo tôi, khi một bà La Môn có giới hạnh, hiền thiện đạo đức cao dày, mà vị ấy lại thông minh, sáng suốt, có trí tuệ, xứng đáng đệ nhất hay đệ nhị trong những người cầm muỗng, người như vậy chỉ cần hội đủ hai đức tính ấy thì đúng là một bà la môn chân chánh. Đức Phật mỉm cười hỏi tiếp, thế trong hai đức tính còn lại có thể bỏ bớt một được không? Có thể bỏ bớt một đức tính mà vẫn được gọi là một bà la môn chân chánh? Không thể được, thưa Sa môn Gotama. Trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ. Chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có giới hạnh. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ. Người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Chúng liên hệ thiết cốt với nhau, cần thiết cho nhau như bàn tay này rửa bàn tay nọ, bàn chân này rửa bàn chân kia. Vậy giới hạnh và trí tuệ được xem là tối thắng ở trên đời. Thưa Sa môn Gotama, Đức Phật tán thán. Lành thai này trưởng lão bà la môn, chúng ta đã cùng dẫn nhau đến sự thấy biết chân chánh, đến cái lõi, cái tinh yếu của mọi đức tính, ấy là giới hạnh và trí tuệ. Nhưng mà này thưa trưởng lão, vậy thế nào là giới hạnh, thế nào là trí tuệ, ngài có biết không? Thưa, tôi chỉ biết có vậy. Cái biết của tôi về vấn đề ấy ngang chỗ đó là tột bực. Lành thai, nếu Sa môn Gotama giải thông cho chúng tôi nghe rành rẽ về mọi ý nghĩa liên hệ. Rồi Đức Thế Tôn với giọng phạm âm tuần tự giảng nói cho bà La Môn nghe về đời sống của một Sa môn từ khi cạo bỏ râu tóc, xuất gia, sống đời không gia đình, một bát bay, xin ăn từ cửa nhà mọi người, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn như thế nào. Ăn, mặc, ngủ phải vừa đủ. Vị tỳ khưu ấy phải thọ trì những điều học, luật nghi như thế nào, giới nhỏ, giới lớn như thế nào, rừng, cội, cây, nghĩa địa, nhà trống, động vắng, miếu hoang, là chỗ ẩn cư lý tưởng để tu tập thiền định, các tầng thiền định từ thấp lên cao, từ thô đến tế. Khi nội tâm đã thuần tịnh, đã nhất như, đã làm sạch tất cả mọi cáo bận, vị ấy bước qua tu tập thiền quán, nhìn ngắm, quan sát, theo dõi, để nhìn đúng thực tướng của các pháp, vượt qua tất thảy mọi phạm trù ý niệm và khái niệm. Phải miên mật, tinh cần, công phu ngày đêm mới mong có được tuệ nhãn như thực tánh, có được trí tuệ tối hậu, chấm dứt tất cả khổ, giải thoát vô lượng ách phược đeo mang trên trần thế. Vậy này, trưởng lão Bà La Môn, đấy là lộ trình giới, ấy là lộ trình định, ấy là lộ trình tuệ trong giáo pháp của Bậc Thánh, chỉ hiện hữu trong giáo hội của Như Lai, không có mặt ở đâu trên cõi đời này, trong các tôn giáo khác. Ôi nhiêu khê đến vậy, sâu xa đến vậy, thưa Sa môn Gotama, nhưng lộ trình ấy trong giáo hội cao thượng này, có mấy được người được đi đến nơi đến chốn? Đừng nói một, hai người, trăm người, mà phải nói là cả ngàn, cả hàng ngàn đệ tử của Như Lai, xuất gia và tại gia, đạt được các quả vị và giải thoát tối hậu. Trong số họ còn biết bao nhiêu người chứng được thắng trí một thông, hai thông, ba thông, bốn thông, năm thông, đệ nhất biện tài, đệ nhất phân tích, đệ nhất đầu đà, đệ nhất độc cư, đệ nhất trí tuệ, đệ nhất được chư thiên ái kính, đệ nhất ngôn ngữ, đệ nhất trì luật, đệ nhất thiền định, thật không kể xiết. Bà La Môn nghe đến rợn ngợp, nhưng lòng ông hoan hỷ mát mẻ. Ông thú nhận là mắt ông đã được sáng, đã được vén lớp mây mù, nên ông xin được quy Tam Bảo, được làm một người thiện nam từ nay cho đến trọn đời. Đức Phật biết được tâm địa nhu thuận quy hướng của bà La Môn Sô Na Đăng Đa nên làm lễ quy cho ông, và sau đó ngài im lặng nhận lời cùng với đại chúng. Ngày mai đến trang viện ông để nhận sự đặc bát cúng dường của gia chủ. Dịp này sau khi thọ trai, Đức Phật còn thuyết cho bà La Môn một thời pháp nữa, nói về bổn phận của một gia chủ, bổn phận của bậc trưởng giáo, bổn phận của một cư sĩ trong việc mưu cầu an lạc, hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Ngài cũng giảng nói đến tuần tự thứ lớp những an lạc hạnh phúc cao hơn, các cảnh trời và sự thanh bình nội tâm của các tầng thiền định. Trước khi tiễn Đức Phật và tăng chúng ra về, ông bắt một chiếc ghế thấp, ngồi xuống một bên, chắp tay thành kính tâm sự. Bạch Đức Thế Tôn, hiện giờ đệ tử là trưởng giáo, là bậc thầy của nhiều người, và miếng cơm manh áo cũng được phát sanh từ đấy. Đệ tử đang sống trong thế giới cát bụi, phải đeo mang những hư vị, những danh vọng hảo quyền, đành phải tuân thủ những quy ước của thế gian. Vậy sau này lúc nào trong hội chúng gặp Đức Tôn Sư, đệ tử chắp tay vái chào, đấy là cái lễ thành kính của đệ tử. Lúc nào gặp Đức Tôn Sư giữa hội chúng, đệ tử tháo khăn đầu, đấy là đệ tử đã kính lễ với cái đầu của đệ tử. Khi nào giữa hội chúng, khi đệ tử đi trên xe gặp Đức Tôn Sư, đệ tử sẽ hạ cán roi xuống, đấy là sự đảnh lễ của đệ tử. Đức Phật mỉm cười, ừ, Như Lai sẽ giữ thể diện cho ông, danh tiếng ông mà bị tổn giảm, thì mọi vinh quang liên hệ trên đời đều phải bị tổn giảm theo. Tuy nhiên Như Lai hy vọng rằng, đến một lúc nào đó, chính ông sẽ thấy rõ như thực rằng, tất thảy chúng đều là phù phiếm rộng không, thoáng qua vô ngã vô thường, như đốm nắng, như giọt sương, như giấc mộng đêm qua. Nhất định như vậy rồi, Bạch Đức Tôn Sư. Bà La Môn Sô Na Đăng Đa đăm đăm nhìn theo bóng Đức Phật như nhìn theo một cái gì thiêng liêng. Ông kính trọng yêu thương những gót chân xuất thế biết bao, nhưng chính ông lại chưa thể đi theo được. Đôi mắt ông chợt động long lanh hai giọt sương, nhìn cho kỹ trong đó phản ánh một bầu trời trong vắt.